Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Lợi dụng sự sơ hở, chủ quan của những người làm nghề xe ôm, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản và thậm chí là giết người cướp tài sản của những người làm nghề xe ôm.
Bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của toàn dân.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản và thậm chí là giết người, cướp tài sản của những người làm nghề xe ôm. Các đối tượng đã lợi dụng sơ hở, chủ quan của những người làm nghề xe ôm, yêu cầu chở đến các khu vực vắng ít người qua lại rồi thực hiện hành vi phạm tội. Đầu tháng 11 năm 2017, một vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân là chị Trương Thị Mưa, còn có tên gọi khác là Hân, sinh năm 1982, trú tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, làm nghề xe ôm, đã bị Nguyễn Quang Hưng, sinh năm 1987, trú tại xóm 9, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, thuê chở từ huyện Yên Phong đến địa điểm trên, thì ra tay sát hại và cướp tài sản. Ngoài vụ án trên, mới đây công an thị xã Phổ Yên đã điều tra làm rõ, bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của những người làm nghề xe ôm. Để được chạy xe ôm tại khu công nghiệp Yên Bình, mỗi tháng những người làm nghề xe ôm phải nộp cho nhóm đối tượng này ít nhất 200.000 đồng, nếu không thì chúng dọa đánh. Qua các vụ án có thể thấy, nguyên nhân chủ yếu là do sự chủ quan, mất cảnh giác của các bị hại hoặc ngay sau khi bị các đối tượng cưỡng đoạt tài sản đã không phối hợp trình báo với cơ quan công an. Thượng tá Trần Minh Cường, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, người lái xe ôm, xe taxi cũng như người dân cần nâng cao cảnh giác, chú ý quan sát và cần có biện pháp xử lý phù hợp với các đối tượng có dấu hiệu đáng ngờ, hành tung bí ẩn, che mặt, che giấu đặc điểm nhận dạng, yêu cầu chờ đến các điểm không phải nơi công cộng, đồng thời phải đề nghị người thuê cần thông báo rõ lịch trình, từ đó có biện pháp thông tin cho đồng nghiệp, người thân về lộ trình sẽ đi. Qua các vụ việc trên, để phòng chống các hành vi phạm tội này, người làm nghề xe ôm nên chủ động lắp đặt các thiết bị định vị, không nên chở khách đi hành trình xa, qua những nơi vắng vào ban đêm. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, cần khéo léo từ chối và bí mật báo cho lực lượng công an. Khi không may bị tội phạm dùng hung khí khống chế, không nên chống cự, bình tĩnh xử lý, đảm bảo an toàn cho bản thân và kịp thời báo cho lực lượng công an để điều tra, xử lý các hành vi vi phạm.
Ngày 17 tháng 1, Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm Công an tỉnh Hà Giang đã bắt và bàn giao đối tượng có lệnh truy nã là Bàn Thị Huyền Dung cho Công an huyện Bắc Quang để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quyết định truy nã số 02 ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Quang, đối tượng Bàn Thị Huyền Dung, 43 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thôn Bình Long, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, nguyên là giáo viên trường mầm non thị trấn Vĩnh Tuy, bị cơ quan công an khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào khoảng tháng 9 năm 2014, mặc dù không có khả năng nhưng Dung vẫn nhận tiền của một số người với tổng số tiền 170 triệu đồng để lo công việc rồi chiếm đoạt. Trong quá trình chạy trốn, Dung đã thay đổi địa điểm ở nhiều nơi, cả trong nước và nước ngoài, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng truy bắt. Biết không thể lẩn trốn mãi được, Dung đã đến Công an thành phố Hà Nội để đầu thú.
Ngày 16 tháng 1 năm 2018, Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Phương, sinh năm 1980, trú ở phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, về tội đe dọa giết người. Trước đó, bị cáo Phương bị truy tố về tội khủng bố. Sau nhiều lần hoãn tòa, tội danh của bị cáo Phương thay đổi sang tội đe dọa giết người, theo khoản 2, điều 103 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Theo bản cáo trạng truy tố, Nguyễn Trọng Phương và vợ, đối tượng, vốn mở công ty trách nhiệm hữu hạn Song Lộc, gọi tắt là công ty Song Lộc, với nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có ngành nghề kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi. qua mối quan hệ xã hội, Phương quen biết, đồng thời từng hợp tác làm ăn với anh Ngô Thành Sơn, sinh năm 1980, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trục vớt Luồng Hạ Lưu, và Trần Anh Thuận, sinh năm 1981, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Vận tải Khánh Nguyên. Khoảng tháng 9 năm 2015, Công ty Song Lộc đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho phép được nạo vét thanh thải và tận thu sản phẩm trên sông Đuống, từ km 03 đến km 14 thuộc xã Cao Đức đến xã Đại Lai, huyện Gia Bình và tại xã Đào Viên, huyện Quế Võ, nhưng không được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chấp thuận. Tuy nhiên, trong thời điểm này, Phương thấy công ty của anh Sơn vẫn được cấp phép hoạt động trên sông Cầu, thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang, nên nảy sinh lòng ghen, đố kỵ. Sau đó, Phương nảy sinh ý đồ nhắn tin đe dọa đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh với mục đích nếu các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh lo sợ thì doanh nghiệp Phương sẽ được cấp phép khai thác cát trên sông Đuống. Bằng không thì công ty của anh Sơn sẽ bị gây khó khăn. Để thực hiện hành vi phạm tội, Phương bàn bạc đồng thời chỉ đạo Thuận mua điện thoại và sim giác để nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhằm tránh bị phát giác. Phương dặn Thuận là nhắn tin xong phải hủy bỏ ngay vật chứng và đến gần nhà anh Sơn để thực hiện tội phạm. Vài ngày sau, Phương hỏi lại Thuận về việc nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thì được anh này nói qua quýt là đã sai đàn em làm rồi. Tuy nhiên thực tế, Thuận không dám thực hiện kế hoạch mà Phương đưa ra. Nghi ngờ Thuận chưa nhắn tin đe dọa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, chiều 23 tháng 1 năm 2017, Phương lái ô tô đến huyện Văn Giang, Hưng Yên và rủ người em họ đi chơi cùng. Trên đường đi, Phương bảo em họ lái ô tô trở sang Bắc Ninh, đồng thời gọi cho vợ để cập nhật số điện thoại của Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Đến tối cùng ngày, Phương ngồi ở một quán nước gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, dùng SIM, điện thoại rác, nhắn liên tiếp 10 tin nhắn đe dọa tới số điện thoại của đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong đó có tin nhắn liên quan đến vụ lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị sát hại ngay tại phòng làm việc trước đó để tạo sức nặng. Trên đường từ Bắc Ninh về Hà Nội, Phương vứt bỏ chiếc điện thoại vừa nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh xuống sông phi tang. Đến ngày 16 tháng 3 năm 2017, Phương nhắn tin thông báo cho Thuận rằng mình đã thực hiện việc đe dọa hai lãnh đạo của tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ được Phương sau 15 ngày vào cuộc điều tra. Trong vụ án này, Trần Anh Thuận cũng đã bị đề cập xử lý về tội không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, do cơ quan tố tụng thay đổi tội danh từ tội khủng bố sang tội đe dọa giết người đối với Phương, nên Trần Anh Thuận không bị xử lý hình sự. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng Phương 36 tháng tù giam.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của toàn dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, biển đảo có vai trò đặc biệt quan trọng. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của biển đảo trong định hướng phát triển quốc gia, việc tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân nói chung trong việc đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo là hết sức cần thiết và quan trọng. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có chủ đề Bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của toàn dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, biển đảo là một thành tố quan trọng cấu thành nền lãnh thổ của quốc gia. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, vì thế không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chấp pháp mà còn là trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân. Trách nhiệm toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo đã được Đảng, Nhà nước ta khẳng định rõ trong hiến pháp và các hệ thống văn bản pháp luật. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết nhan đề Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ta có rất nhiều đảo, quần đảo khác nhau, nó tạo nên sự đa dạng phong phú, nơi đó hằn in bao dấu ấn lịch sử của dân tộc. Qua bao thế hệ, ông cha ta giữ gìn biển đảo, mảnh đất xa xôi nhất của Tổ quốc, nhưng nó rất gần gũi với mỗi con người Việt Nam. Cháu sẽ tham gia nữa và cháu về cháu nói với bố mẹ rằng là cháu đã từng tham gia, từng đóng góp xây dựng biển đảo của Việt Nam. Cháu ước mơ lớn lên trở thành một người lính đảo để bảo vệ biển đảo của quê hương ạ.
Em đã từng được dụ bởi lễ kết nạp đội viên tại mô hình quần đảo Trường Sa này. Trong giờ phút trang nghiêm ấy, em thấy mình thật vinh dự và trưởng thành lên rất nhiều. Em thầm biết ơn các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương. Em nguyện sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước giàu truyền thống cách mạng này.
Đó là chia sẻ của hai em Phạm Thúy An và Phạm Gia Khánh, học sinh trường tiểu học thị trấn Tiền Hải, Thái Bình về các hoạt động liên quan đến chủ quyền biển đảo do nhà trường tổ chức hàng tuần mà các em được tham gia. Hoạt động hướng về biển đảo của thầy trò trường tiểu học thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình chỉ là một trong rất nhiều hoạt động được các tổ chức xã hội cả nước thường xuyên tổ chức nhằm thể hiện trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Để toàn dân hiểu và chung sức đồng lòng với Đảng, Nhà nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, không thể không nhắc đến vai trò xung kích đi đầu của các lực lượng chức năng thực thi trên biển. Thời gian qua, để triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, các lực lượng chấp pháp trên biển như Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng đã tham mưu đề xuất với chính quyền các địa phương đề ra các nội dung nhằm huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân về các văn bản pháp lý liên quan đến biển đảo cũng như chủ quyền của Việt Nam trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Từ đó, khơi gợi tinh thần yêu nước và huy động sức mạnh toàn dân tham gia đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển. Theo Trung tá Lê Huy, chủ nhiệm chính trị vùng Cảnh sát biển 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, qua các hoạt động tuyên truyền đó giúp mọi người nhận thức sâu sắc hơn vấn đề chủ quyền biển đảo.
Bằng các đảng cụ thể thì chúng tôi mong muốn rằng nâng cao ý thức của ngư dân trong việc khai thác trên biển và cũng tạo cho ngư dân có một cái niềm tin vững chắc đối với các lực lượng chấp pháp nói chung, trong đó có lực lượng cảnh sát biển, để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển để cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc biển chủ quyền của Tổ quốc.
Biển không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn, là cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế, mà còn đóng vai trò là địa bàn chiến lược quan trọng, bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ thể hiện trong các nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, mà phải trở thành một trong những nhiệm vụ thường trực lâu dài của cả hệ thống chính trị, của mọi tầng lớp nhân dân. Nhận thức rõ điều này, nên những năm qua, Đội dân quân tự vệ biển thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu do ông Phạm Thế Hiển sống ở phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu làm đội trưởng đã tích cực tuyên truyền cho bà con ngư dân ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo mỗi khi vươn khơi. Ông Phạm Thế Hiển cho biết trước đây bà con ngư dân ít nhiều còn mơ hồ về chủ trương của Đảng, Nhà nước trong vấn đề chủ quyền biển đảo thì nay đại bộ phận bà con ngư dân ở đây đã hiểu và nhận thức đầy đủ trách nhiệm công dân đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Trước đây thì bà con ngư dân có một trình độ văn hóa nhất định, nhưng mà hiện nay chúng tôi thấy rằng bà con ngư dân hiện nay thông suốt, đã hiểu pháp luật và đồng thời là tức là đã nắm rõ, nhờ cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhờ bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và kiểm ngư cũng đã tuyên truyền cho bà con ngư dân ta hiểu biết, và hầu như tất cả cái gì thuộc về biển thì như bà con ngư dân cũng đã thông suốt hết.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó. Mỗi chúng ta hãy cùng chung tay phấn đấu, học tập và có những hành động thiết thực, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam và biển đảo quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, với tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, việc nâng cao kiến thức cho ngư dân nói riêng và tuyên truyền cho người dân nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật không chỉ giúp ngư dân hiểu hơn về các quy định của luật pháp Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế trong hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, từ đó chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động đánh bắt hải sản cũng như có ý thức trách nhiệm trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Văn Quang, Chính ủy vùng 1 Hải quân về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là thời gian qua thì công tác tuyên truyền biển đảo của lực lượng Hải quân đã đạt được rất là nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó thì đã giúp cho người dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ông có thể nói rõ hơn những cái kết quả nổi bật đó là gì ạ?
Có thể nói là công tác tuyên truyền biển đảo là một nét đặc thù riêng, nổi bật trong công tác tuyên truyền nói chung của quân chủng Hải quân trong những năm qua. Công tác này thì đã trực tiếp quán triệt được đầy đủ chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng về vấn đề biển đảo, tuyên truyền cho nhân dân thấu hiểu sâu sắc về vị trí, vai trò chiến lược của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc hiện nay, đặc biệt là đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với cái vai trò những người làm công tác tuyên huấn, chúng tôi đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng báo cáo và được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho phép quân chủng là chủ động phối hợp, ký kết và triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo với các tỉnh, thành phố, các cơ quan bộ ban ngành trung ương, cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước. Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện thì có thể khẳng định là đến nay chúng tôi đã nâng tầm cái vị thế của quân chủng là cái lực lượng nòng cốt chủ yếu trong triển khai công tác tuyên truyền biển đảo. Các cái chương trình thì đã đi sâu vào các nội dung sát thực với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của công tác tuyên truyền cũng như phối hợp hoạt động bảo vệ phát triển kinh tế biển đảo hiện nay.
Để cho cái công tác tuyên truyền chủ quyền biển đảo của lực lượng hải quân đến được với mọi tầng lớp nhân dân, qua đó có thể huy động được sức mạnh của toàn dân trong công cuộc đấu tranh bảo vệ biển đảo, thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của đội ngũ chính trị viên trong cái nhiệm vụ này ạ?
Để đạt được cái kết quả này thì ngoài sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, phát huy vai trò của cơ quan chính trị các cấp với cái nòng cốt của cơ quan tham mưu là Cục Chính trị Hải quân, đội ngũ cán bộ chính trị, đặc biệt là chính ủy, chính trị viên và cán bộ tuyên huấn của các cấp trong quân chủng cũng khẳng định tốt cái vai trò. Đây có thể nói là lực lượng xung kích nòng cốt để thực hiện tuyên truyền biển đảo. Chúng tôi gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền biển đảo với tuyên truyền thu hút các cái nguồn lực, nhất là cái nguồn nhân lực chất lượng cao, ủng hộ, giúp đỡ của cả nước, của kiều bào ta nước ngoài hướng về biển đảo, tạo thêm cái thế và lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Vâng, để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thì thưa ông là thời gian tới lực lượng hải quân sẽ tập trung vào những cái giải pháp trọng tâm gì ạ?
Trong khi thế thi đua chung của những người làm công tác đảng, công tác chính trị nói chung, cán bộ chính trị, cán bộ tuyên huấn nói riêng thì chúng tôi hướng tập trung vào các mục tiêu. Trước hết là quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết Trung ương 4 khóa 10 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Thực sự những người làm công tác tuyên huấn phải là lực lượng tiên phong truyền lửa, truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cái quan điểm tư tưởng chỉ đạo vào thực tiễn công tác của bộ đội. Điểm thứ hai là chúng ta cũng quán triệt cái tư tưởng chỉ đạo của quốc phòng của chúng ta là quốc phòng tự vệ, quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng để góp phần vào giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới. Chúng ta cũng đang nỗ lực tích cực tham gia vào các hoạt động chung và gìn giữ hòa bình. Chính như vậy là cái việc nâng cao năng lực, cái tiềm lực về quốc phòng an ninh cũng chính là chúng ta tạo ra điều kiện thuận lợi nhất để tham gia và thực hiện tốt vai trò của Việt Nam trong cộng đồng chung của quốc tế.
Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phạm Văn Quang về cuộc trao đổi này.
Biển khơi thương nhớ sao vời.
mục Tìm hiểu pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 46. Vi phạm các quy định sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu giữ, vận chuyển sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen bị xử phạt như sau. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không công khai thông tin về mức độ rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học khi nhập khẩu, mua bán, phóng thích sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen. 2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen khi không có giấy chứng nhận an toàn sinh học theo quy định. 3. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Nuôi trồng, thả có chủ đích vào môi trường sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học. B. Nhập khẩu trái phép sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen. 4. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Nuôi trồng, thả có chủ đích vào môi trường sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học, gây ảnh hưởng đến môi trường và đa dạng sinh học. B. Nhập khẩu trái phép sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ảnh hưởng đến môi trường và đa dạng sinh học. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc tiêu hủy toàn bộ sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 2, điểm A khoản 3 và điểm A khoản 4 điều này. B. Buộc tái xuất lô hàng chứa sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm B khoản 3 và điểm B khoản 4 điều này. Trường hợp không thể tái xuất thì buộc tiêu hủy lô hàng chứa sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen. Điều 55. Kiểm tra, thanh tra và xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 1. Thủ tục kiểm tra, thanh tra và xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường, bị đình chỉ hoạt động trước khi đi vào hoạt động trở lại hoặc bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm trong trường hợp người đã xử phạt thuộc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền được quy định như sau. A. Trước ít nhất 15 ngày làm việc kể từ thời điểm hết hạn tước quyền sử dụng giấy phép môi trường đình chỉ hoạt động hoặc khắc phục hậu quả vi phạm, cá nhân tổ chức vi phạm phải gửi báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường kèm theo các hồ sơ tài liệu, số liệu và kết quả phân tích mẫu chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường do đơn vị có chức năng thực hiện cho cơ quan có thẩm quyền của người đã xử phạt. Báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu 03 phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này. B. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, thanh tra khắc phục hậu quả vi phạm theo nội dung quyết định xử phạt và kết luận kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường nếu có. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra, biên bản kiểm tra, thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về thanh tra. C. Trường hợp cá nhân tổ chức đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, thanh tra việc khắc phục vi phạm, trừ trường hợp phải trưng cầu kết quả giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường, cơ quan có thẩm quyền ban hành kết luận kiểm tra, thanh tra việc khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường và tháo mở niêm phong nếu có để cá nhân tổ chức hoạt động trở lại. D. Trường hợp cá nhân tổ chức chưa khắc phục xong hậu quả về bảo vệ môi trường thì tiếp tục thực hiện việc khắc phục nhưng không quá thời hạn ghi trong quyết định xử phạt. Trường hợp không đủ thời gian để khắc phục thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét gia hạn để khắc phục nhưng không quá 24 tháng. Trường hợp cố tình không thực hiện việc khắc phục vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 2. Thủ tục kiểm tra, thanh tra và xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính đối với cá nhân tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường, bị đình chỉ hoạt động trước khi đi vào hoạt động trở lại hoặc bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm trong trường hợp người đã xử phạt không thuộc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền được quy định như sau. A. trước ít nhất 15 ngày làm việc kể từ thời điểm hết hạn tước quyền sử dụng giấy phép môi trường, đình chỉ hoạt động hoặc khắc phục hậu quả vi phạm. Cá nhân tổ chức vi phạm phải gửi báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường, kèm theo các hồ sơ, tài liệu, số liệu và kết quả phân tích mẫu chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường do đơn vị có chức năng thực hiện và gửi cho Tổng cục Môi trường nếu dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và xác nhận văn bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan được các bộ ủy quyền. Sở Tài nguyên và Môi trường nếu dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường và các cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Ủy ban nhân dân cấp huyện nếu dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ thuộc thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền. Báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường được gửi đồng thời cho cơ quan của người đã bị xử phạt để phối hợp kiểm tra, thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm. Báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu 03 phụ lục 2 ban hành kèm theo quyết định này. B. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm A khoản này chủ trì phối hợp với cơ quan của người đã bị xử phạt tiến hành kiểm tra thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm theo nội dung quyết định xử phạt và kết luận kiểm tra thanh tra về bảo vệ môi trường nếu có. Trường hợp cần thiết, Tổng cục Môi trường giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm đối với trường hợp thuộc trách nhiệm kiểm tra thanh tra của Tổng cục Môi trường, quyết định thành lập đoàn kiểm tra thanh tra, biên bản kiểm tra thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường, thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về việc thanh tra. C. Trường hợp cá nhân tổ chức đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra thanh tra việc khắc phục về vi phạm, trừ trường hợp phải trưng cầu kết quả giám định, đo đạc và phân tích mẫu trong môi trường, cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm A khoản này ban hành kết luận kiểm tra thanh tra việc đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường, đồng thời thông báo cho cơ quan có trách nhiệm quy định tại các điểm A, B và C khoản 3 điều 54 nghị định này tháo mở niêm phong nếu có để cá nhân tổ chức hoạt động trở lại. D. Trường hợp cá nhân tổ chức chưa khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường thì tiếp tục thực hiện việc khắc phục nhưng không quá thời hạn ghi trong quyết định xử phạt. Trường hợp không đủ thời gian để khắc phục thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm A khoản này xem xét gia hạn để khắc phục nhưng không quá 24 tháng. Trường hợp cố tình không thực hiện việc khắc phục vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 3. Trường hợp cơ sở, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung được nhiều cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường là cơ quan cấp trên đã phê duyệt hoặc xác nhận. Trường hợp cần thiết, cơ quan cấp trên giao cho cơ quan cấp dưới kiểm tra, thanh tra việc khắc phục hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân và trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.